khuyên người cầu con nối dõi. Về đường con cái, có người chỉ biết là do mình tạo ra mà không biết rằng sự quyết định còn do mệnh trời. Lại có người chỉ biết rằng sự quyết định do mệnh trời mà không biết rằng cũng do chính mình tạo ra. Thế nào là sự quyết định do nơi mệnh trời? Ở đời, có những người thê thiếp đầy nhà mà không con. Lại có những người chỉ duy nhất một vợ nhưng con cái đông đúc. Rất thường thấy như vậy. Lại trong số những người không con, có người tìm cầu đủ mọi phương thuốc nhưng đều vô hiệu. Lại có người chưa dùng hết một thang thuốc đã sớm có con. Có người thử qua trăm phương ngàn cách cũng không tác dụng gì. Nhưng có người chỉ tạm chung chăn gối lại sinh con. Những trường hợp như thế đều do trời quyết định, chẳng phải do ý người. Thế nào là do chính mình tạo ra? Nói chung, nếu phải chịu cảnh không con nối dõi, đó thường không phải do nghiệp vừa tạo ra trong đời này, mà là nghiệp quả chiêu cảm từ đời trước. Trời cao sáng suốt, có lẽ nào chỉ riêng ghét bỏ một mình ta? Ấy chỉ là chuyện làm ác, ắt phải gặp ác, làm lành tất nhiên được hưởng quả lành đó thôi. Ví như đeo chuông vào cổ cọp, ai buộc vào được, ắt phải chính người ấy mới có khả năng gỡ ra được. Lại cũng như trong đầm lạnh chứa nước, nước ấy có thể đông lại thành băng, băng ấy có thể tan ra thành nước. Đó gọi là thiện ác tốt xấu đều do chính mình tạo ra, không phải do trời. Người khéo biết cách cầu con thường là trong chỗ không cầu mà được, trong chỗ thường làm phương tiện giúp người mà được, trong chỗ tu tập lòng từ bi, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh mà được. Hiện nay đã thấy người xưa đạt được những kết quả như thế, sao không noi theo đó mà làm? Cận Du. Vùng Trấn Giang có người tên Cận Du, đã 50 tuổi mà chưa có con. Ông đi dạy học ở Kim Đàn, người vợ ở nhà liền bỏ tiền mua một cô gái ở gần nhà về làm thiếp cho ông. Khi ông về nhà, bà sắp đặt tiệc rượu trong phòng, đưa cô gái vào hầu rượu rồi mới nói cho ông biết. Ông vừa nghe thì đỏ mặt, bà nghĩ là vì có mặt mình ở đó nên liền ra khỏi phòng rồi đóng cửa cài then lại. Ông liền theo cửa sổ leo ra ngoài, nói với bà. Tâm ý bà rất tốt, nhưng cô gái này thuở còn bé tôi từng bồng bế, vẫn mong sau này cô ấy có được tấm chồng nương thân. Nay tôi đã già lại nhiều bệnh, không thể bắt cô ấy phải chịu đựng tôi, liền đưa cô gái trả về gia đình. Năm sau, Hy Công mới 17 tuổi đã đỗ giải nguyên, cuối cùng làm đến chức quan tể tướng. Lời bàn: vì không con nên xếp đặt chuyện cưới thiếp, nhờ trả thiếp về nhà, hóa ra lại sinh được con. Ví như không trả cô gái ấy về nhà, chưa hẳn đã sinh được con. Người đời nay, không có con liền nghĩ ngay đến việc cưới thiếp, không biết rằng lửa dục càng mạnh thì phước đức càng mỏng đi. Chẳng khác nào khát nước lại uống nước muối, càng uống càng thêm khát. Chỉ tiếc thay cho người đời không hiểu ra được điều ấy. Mã Phong Ông. Mã Phong Ông trước đây đến tuổi trung niên vẫn chưa có con, cưới được một người thiếp hết sức xinh đẹp. Mỗi khi chải tóc, nhìn thấy ông liền tránh mặt đi. Ông gạn hỏi, cô nói: cha tôi chết trong lúc đang làm quan, hài cốt vẫn chưa đưa về quê được. Chính vì thế gia đình mới phải bán tôi làm thiếp cho ngài để có tiền đưa hài cốt cha về quê. Tôi vẫn chưa hết thời gian khóc than cha, dùng lụa trắng búi tóc. Vì thế, mỗi khi chải tóc, thấy ngài thì tránh đi, không muốn cho ngài biết. Ông nghe chuyện như thế, hết sức cảm động, liền ngay trong ngày ấy, đưa cô gái trở về với người mẹ. Chẳng những không đòi lại số tiền trước đây, mà còn giúp thêm lộ phí cho họ đi đường. Hai mẹ con cùng khóc mà từ biệt ông. Đêm ấy, Mã Phong ông nằm mộng thấy một vị thần đến bảo ông rằng: "Trời ban cho ông một đứa con trai, phúc lành từ nay thường đến, như dòng nước chảy mãi không dứt." Qua năm sau, quả nhiên ông sinh được một đứa con trai, nhớ lại điềm mộng cũ, liền đặt tên con là Mã Quyên, vì chữ Quyên có nghĩa là dòng nước. Về sau, Mã Quyên thi đỗ Trạng Nguyên. Lời bàn: ở Nhạc Châu, người cha của Phùng Trạng Nguyên trước đây cũng vì không con nên bỏ tiền cưới thiếp, gặp người thiếp là con nhà đang lúc hoạn nạn khốn cùng, liền trả cho về nhà. Không bao lâu, vợ ông liền có thai. Người trong làng khi ấy, có nhiều người đều nằm mộng nghe thấy tiếng trống nhạc đưa đón Trạng Nguyên. So với câu chuyện của Mã Phong ông cũng tương đồng. Cao Phong ông. Có người họ Cao ở Dương Châu, trước đây vốn không có con. Một lần đến kinh thành ngụ lại buôn bán, ông ở trong phòng trọ, nghe thoảng mùi hương thơm cánh kiến trắng. Một hôm, bỗng thấy chỗ gần vách tường mọc nhú ra một mầm cây ấy. Ông bước lại kế bên quan sát, chợt thoáng thấy bên kia vách tường có người con gái đang ngồi một mình. Nhân đó liền hỏi thăm chủ nhà, hóa ra đó là con gái ông chủ. Ông liền hỏi: "Sao chưa gả chồng cho cô ấy?" Chủ nhà đáp: "Kén rể còn khó quá." Mấy hôm sau, ông Cao dò tìm ở vùng quanh đó, được một người thích hợp, giới thiệu với người chủ nhà trọ. Ông ta đồng ý, nhưng chê nhà ấy quá nghèo, e không tiền cưới vợ. Ông Cao liền nói: "Tôi có thể giúp tiền cho họ." Nói rồi, ngay trong ngày ấy, nhận làm mai mối cho nhà trai, lại đưa tặng mấy chục lượng bạc để lo việc cưới sinh. Lúc ông Cao quay về nhà, liền nằm mộng thấy một vị thần đến nói: "Nhà ngươi lẽ ra không có con, nhưng nay ban cho ngươi một đứa, có thể đặt tên là Thuyên." Qua một năm, quả nhiên sinh được người con, về sau đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức thượng thư. Lời bàn: nhìn thấy nữ sắc không khởi lòng tà đã là rất khó, vì người khác kén rể thích hợp lại càng khó hơn. Kén rể giúp người đã là rất khó, bỏ tiền giúp cho sự sống của người lại càng khó hơn. Người có đức nhân từ, mỗi khi khởi tâm, ắt phải giống như thế. Trưởng giả họ Tiền. Ở Tỳ Lăng có người họ Tiền, giàu có nhất trong quận, thường làm việc thiện nhưng chưa có con. Trong làng có một nhà họ Dụ, bị kẻ quyền thế bức bách đến bước đường cùng, khẩn khoản nhờ ông Tiền giúp đỡ. Ông Tiền chẳng cần viết giấy nợ, cứ y theo số tiền họ Dụ đang cần mà đưa cho đủ số. Nhà ông Dụ nhờ đó mà được bình an thoát nạn. Ông liền dắt cả vợ con đến nhà ông Tiền cảm tạ. Tiền phu nhân thấy con gái ông Dụ xinh đẹp, ý muốn ông Tiền cưới về làm thiếp. Nhà họ Dụ nghe vậy mừng lắm. Ông Tiền nói: "Nhân lúc người ta có việc nguy khốn mà giúp để được việc mình, đó là bất nhân. Mình vốn muốn làm thiện, lại để chuyện ái dục xen vào, đó là bất trí." Nói rồi lập tức trả cô gái về với gia đình. Đêm hôm ấy, Tiền phu nhân nằm mộng thấy một vị thần đến bảo: "Chồng bà đức độ sâu dày lắm, nay sẽ ban quý tử cho gia đình bà." Qua một năm sau, quả nhiên sinh được con trai, đặt tên là Thiên Tích. Vừa 18 tuổi đã đỗ kỳ thi hương, năm sau đỗ tiếp kỳ thi hội. Lời bàn: trong kinh dạy rằng, những kẻ tà dâm với vợ người khác phải chịu quả báo không con nối dõi. Theo đó mà xét điều ngược lại thì hiểu được lý lẽ trong chuyện này. Chuyện Phú Ông. Tỉnh Phúc Kiến có một phú ông nọ không con, tuy nhiều vợ nhưng không người nào sinh con cả. Bấy giờ có vị quan trên đường đi nhậm chức ngang qua đó thì vợ chết, tiền đi đường cũng đã cạn hết. Đứa con gái khóc nói: thi thể mẹ con sắp hư hoại cả rồi, chi bằng cha bán con đi, lấy tiền an táng mẹ, còn lại dùng làm lộ phí đi đường. Khi nào cha xong việc quan, có thể đến chuộc con về. Người cha nói, cha chỉ có mỗi mình con, nỡ lòng nào làm như thế được. Đứa con gái đáp, không làm thế thì chẳng còn cách nào khác cả. Người cha đành gạt lệ đưa con đến bán cho phú ông kia, được 300.000 đồng tiền. Phú ông tuy bỏ tiền mua, nhưng chẳng biết gì hoàn cảnh nhà ấy cả. Đến khi thấy cô gái này đoan trang hiền thục, cử chỉ hành vi đều khác hẳn những cô gái thông thường. Tuy cũng trang điểm búi tóc, nhưng không che giấu được vẻ buồn đau rười rượi. Phú ông gạn hỏi không nói, liền tìm hỏi người trung gian giới thiệu mới biết rõ sự tình. Phú ông lập tức đưa cô gái trở về với người cha. Người cha lo lắng không có tiền trả lại. Ông nói, không cần phải trả lại, lại còn giúp thêm cho 200.000 đồng tiền làm lộ phí đi đường. Không bao lâu sau, người vợ chính của ông liên tiếp sinh được hai con trai, đều đỗ tiến sĩ từ khi còn trẻ. Lời bàn, người thiếp mà Mã Phong ông bỏ tiền mua là bán thân lấy tiền an táng hài cốt của cha. Người thiếp mà phú ông này bỏ tiền mua là bán thân lấy tiền mai táng mẹ. Nếu không gặp được những người hiền thiện như Mã Phong ông với phú ông này, thì thật chẳng lấy gì để khuyến khích những người con gái có hiếu với cha mẹ. Nếu các vị ấy lại không sinh được quý tử, thì chẳng lấy gì để khuyến khích những bậc trượng nghĩa. Khuyên người cầu sống lâu. Con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô, dầu hết, ắt cây chết, đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói, người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xá lợi. Sách của đạo gia nói rằng, dục niệm không sinh khởi thì tinh khí phát ra ở tam tiêu, nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng, gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục, cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục bốc cao, liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn. Tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ. Tác động qua lại với nhau như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương kích dục, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm. Lại còn những tác hại như làm suy tổn âm đức, trút ngắn thọ mạng, thật không thể nói hết. Những ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dẫm vào những vết xe đổ ấy? Quan huyện họ Phạm. Đời nhà Đường có người họ Phạm tinh thông thuật số, tự đoán số mình đến mùa thu năm sau thì thọ mạng cũng như phước lộc đều hết. Lúc bấy giờ, họ Phạm sắp đi giang tây nhậm chức, đến hỏi một người giỏi bói toán. Người này nói, tháng 7 năm tới, ông có đại nạn, sao còn tính chuyện nhận chức quan ở xa? Người họ Phạm nói, tôi cũng tự biết được điều đó, chỉ là muốn nhận được bổng lộc để dùng vào việc gả chồng cho đứa con gái. Đến khi nhậm chức rồi, mua được một đứa nữ tỳ, hỏi ra là họ Trương, con của một người đã từng làm quan địa phương, vốn là bạn cũ của ông Phạm. Ông liền than rằng, con ta thôi cũng không lo gì chuyện không gả được chồng, liền tìm chọn được một người xứng đáng làm rể hiền, dùng số tiền bạc nữ trang đã chuẩn bị cho con gái mình mà lo chu tất việc gả chồng cho đứa con gái của người bạn cũ vừa gặp lại. Đến khi mãn hạn quan chức ở Giang Tây, quay về kinh thành, gặp lại người bói toán ngày trước, ông này hết sức kinh ngạc vì nghĩ ông Phạm lẽ ra đã chết rồi, gạn hỏi nguyên do. Ông Phạm kể lại sự thật, người bói toán liền nói, phúc lộc và tuổi thọ của ông bây giờ thật không thể biết được. Ông Phạm về sau trải qua nhiều lần nhậm chức quan rồi mới chết. Lời bàn: con người đang lúc khỏe mạnh, nếu thường biết nghĩ đến một ngày kia mình sẽ chết, thì có việc thiện nào lại không cố làm, có việc ác nào lại không trăn tránh. Chỉ tiếc là người đời đa phần không biết nghĩ đến hạn cuối phải quay về, cho nên trong 8 điều thường nhớ nghĩ của Bồ Tát, có một điều là nhớ nghĩ đến cái chết, ý nghĩa đó thật thâm sâu biết bao. Người họ Vương. Ở Côn Sơn, có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng rốt cùng tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm, do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết. Thuốc thang chạy chữa đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Lời bàn: xưa có nhiều tỳ nữ trong nội cung, do ức chế tâm sinh lý nên thường mang bệnh, gọi thầy thuốc đến. Họ nói rằng cần phải dùng khoảng vài chục trai tráng còn ít tuổi để làm thuốc chữa trị. Hoàng đế chuẩn y cho thực hiện. Qua 1 tháng sau, các tỳ nữ ấy đều khỏe mạnh, tươi tỉnh, cùng lạy tạ ơn vua. Hoàng đế lại nhìn thấy phía sau họ có nhiều kẻ đang quỳ, dáng vẻ phờ phạc, gầy đét, không ra hình người, liền hỏi: đó là gì thế? Thầy thuốc thưa: đó đều là những bả thuốc đã dùng qua. Than ôi, họ Vương tự mình đã làm bả thuốc, lại uống thuốc vào thì còn có tác dụng gì? Họ Vương và họ Thẩm. Khoảng đầu niên hiệu Khai Hy triều Tống, có vị tiến sĩ người Giảng Châu là Vương Hành Am, vốn người ốm yếu nhưng biết tiết chế sắc dục. Ông có người em con nhà cô cậu họ Thẩm, thân thể cường tráng, nhưng thường buông thả phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vương nhiều lần khuyên can, nhưng ông Thẩm không nghe. Một hôm, ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng tận mắt chứng kiến vợ mình đang gian dâm với người khác. Ông vừa muốn đưa tay lấy khí giới vung lên để đánh, thì bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động được nữa, chỉ thét lên một tiếng lớn rồi chết. Năm ấy, ông vừa mới 31 tuổi. Mùa đông năm Đinh Mão, ông Vương ngẫu nhiên có bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn làm lễ cầu an. Đạo sĩ đốt sớ xong, nằm phục xuống đất hồi lâu, rồi bỗng nhiên vùng dậy, nói: ta tra xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống được đến 50 tuổi. Nhưng vì cân nhắc đến việc ông không khởi niệm tà dâm, nên được sống thêm 3 kỷ nữa. Quả nhiên, về sau ông Vương sống đến 86 tuổi mới qua đời. Lời bàn: những chuyện trêu hoa ghẹo liễu nơi lầu xanh gác tía, cố nhiên là phải vĩnh viễn dứt trừ. Nhưng ngay cả trong đạo vợ chồng, những lúc quan hệ cũng phải giữ sự nghiêm túc, kính trọng nhau như khách quý. Tiết Xương Tự sống vào đời Đường, mỗi khi đến gặp vợ đều nghiêm trang đúng lễ. Trước tiên, ông phải sai người hầu gái đến báo trước nhiều lần, sau đó mới cầm đuốc sáng đi vào phòng vợ, cùng nhau chuyện trò, chỉ nói đến những việc cao thượng, thanh nhã. Sau khi dùng trà xong thì từ biệt quay về phòng mình. Nếu hôm nào muốn ngủ lại chung phòng cùng vợ thì nghiêm chỉnh mở lời rằng: Xương tự này lấy việc nối dõi tông đường làm trọng, xin được cầu may một dịp gần gũi. Chuyện này nghe qua có vẻ gần như hoang đường thái quá. Tuy nhiên, muốn uốn nắn chỗ công lệch sai lầm thì trước tiên cũng phải hơi thái quá trong sự ngay thẳng chính đáng. Vì thế nên trích ghi vào đây để sự răn nhắc được thêm đầy đủ. Khuyên người gặp nạn. Vào những lúc đảo điên lưu lạc, nếu có thể góp phần giúp bảo toàn tiết hạnh phụ nữ, ắt công đức lớn gấp bội phần. Ngược lại, nếu làm tổn hại đến tiết hạnh phụ nữ trong những lúc ấy, thì tội lỗi cũng nặng hơn gấp bội. Chỗ được mất hơn kém, so với nhau thật chênh lệch một trời một vực, phải hết sức thận trọng giữ gìn, nỗ lực mà làm theo việc thiện là tốt. Uông Nhất Thanh. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tỉnh, ở Chương Tường có một người tên Uông Nhất Thanh bị bọn giặc bắt trong lúc loạn lạc. Ông nhìn thấy bọn giặc cướp bắt được một người phụ nữ đang dẫn đến, nhận ra là vợ một người bạn học của ông. Ông liền nhận cô này là em gái mình và hứa với bọn giặc cướp là sẽ mang tiền đến chuộc. Bọn giặc nghe vậy liền giam ông với cô này chung vào một phòng trong hơn một tháng trời. Ông không hề khởi lên chút tà niệm nào. Về sau, khi cô này được chuộc về, người bạn học của ông khóc mà lạy tạ. Không lâu sau việc ấy, Uông Nhất Thanh thi đỗ tiến sĩ. Lời bàn: Nghĩa khí của người cầm đuốc đợi sáng đến nay lại thấy ở Uông Nhất Thanh. Từ xưa đến nay, có mấy ai được như thế? Trương Văn Khải. Vào khoảng cuối triều Minh, ở Phúc Kiến, có người tên Trương Văn Khải cùng với một người họ Chu cùng chạy vào núi tránh giặc loạn, gặp một cô gái đã đến đó trước. Cô gái nhìn thấy hai người thì hết sức hoảng sợ, muốn bỏ chạy đi nơi khác. Văn Khải liền nói: Nếu cô đi khỏi đây, ắt gặp phải bọn giặc loạn. Chúng tôi đều là những người chân thật, quyết không làm hại cô đâu. Giữa đêm, họ Chu có ý muốn xâm phạm cô gái. Văn Khải liền hết sức ngăn cản nên không làm gì được. Đến sáng, Văn Khải sợ có họ Chu ở đó sinh chuyện không hay, liền đưa cô gái cùng ra khỏi núi, mới biết bọn giặc đã rút đi. Văn Khải dò hỏi tìm được người nhà cô gái, giao cho họ đưa cô về nhà. Về sau, Văn Khải cưới vợ là con gái nhà họ Hoàng, của hồi môn đưa theo rất nhiều. Đến khi gặp mặt mới biết, hóa ra chính là cô gái đã gặp trong núi. Họ sinh được hai người con trai, về sau đều đỗ tiến sĩ. Lời bàn: Nghiệp báo xấu ác của họ Chu kia, ắt rồi sau cũng tự đến. Chỉ tiếc là không được ghi chép, nên chúng ta chưa được biết mà thôi. Người chủ thuyền ở Trì Châu. Vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, vùng Trì Châu bị nạn lụt lớn, có người chủ thuyền vớt được một thiếu nữ, định xâm hại cô. Thiếu nữ lập tức nhảy xuống nước, may bám được vào một thân cây mà thoát chết. Một năm sau, thiếu nữ lấy chồng là một người trong thôn ấy. Sau đêm động phòng, sáng ra mới nhận biết cha chồng chính là người năm trước đã định xâm hại mình. Cô giận lắm, khóc lóc kể hết sự tình với người đi theo đưa dâu, rồi tự treo cổ mà chết. Lời bàn: Về sau, gia đình cô gái mang sự việc khiếu kiện lên quan huyện, nên mọi người trong vùng mới biết rõ. Khuyên người làm thầy thuốc. Đứng trước cửa ải dâm dục, người đời vượt qua rất khó, nhưng người thầy thuốc vượt qua rất dễ. Vì sao vậy? Người đời thường mỗi khi nghĩ tưởng đến bệnh tật thì tâm tham dục tự nhiên lắng xuống, mà đối với thầy thuốc thì mỗi ngày đều gặp gỡ toàn là bệnh nhân, tất nhiên phải luôn nghĩ tưởng đến bệnh tật. Đó là điều dễ dàng thứ nhất. Người đời chỉ vì không biết phép dưỡng sinh nên mới buông thả phóng túng, gây hại cho thân thể. Thầy thuốc thì tinh thông các phương pháp điều phục thân thể, đó là điều dễ dàng thứ hai. Thân thể con người, dù nam hay nữ, chẳng qua chỉ là một cái túi da, bên trong chứa đầy những thứ xú uế. Chỉ vì được che kín bên trong nên lừa dối hết thảy các bậc anh hùng trong thiên hạ, đắm say mê muội. Đối với người thầy thuốc, không chỉ thấy biết thấu suốt lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể con người, mà còn hiểu rõ cả mọi căn nguyên gây bệnh, đó là điều dễ dàng thứ ba. Đã có những điều thuận lợi dễ dàng như thế, nên phải tự mình cố gắng nỗ lực vượt qua sự tham dục. Nhiếp Tòng Chí. Trong khoảng niên hiệu Gia Hựu, Hoàng Tĩnh Quốc làm phán quan ở Nghi Châu. Một hôm tự thấy mình bị bắt đưa đến âm phủ. Diêm Vương hỏi, ông làm quan ở Nghi Châu, có một việc tốt đẹp này ông có biết hay không? Nói rồi lấy sổ sách đưa cho xem. Trong đó thấy ghi chép chuyện thầy thuốc Nhiếp Tòng Chí vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, đến nhà họ Dương ở Hoa Đình trị bệnh, có dâm nữ họ Lý muốn cùng ông làm chuyện đồi bại, ông cự tuyệt. Thượng đế nhân việc ấy ban cho ông được tăng tuổi thọ thêm 3 kỷ, con cháu 3 đời đỗ đạt. Những điều Hoàng Tĩnh Quốc được nghe thấy đó về sau đều ứng nghiệm. Lời bàn: ngăn dứt được sự tà dâm, quỷ thần lập tức ngợi khen, đó là điều tốt đẹp. Như vậy, nếu làm điều ngược lại, sẽ bị thế nào? Có thể tự suy xét mà biết. Thầy thuốc họ Trần. Huyện Dư Cang có một người họ Trần, từng dùng y thuật cứu sống một thư sinh nghèo. Anh ta hết sức cảm kích, ơn cứu mạng. Một lúc trời vừa tối, ở lại qua đêm. Thư sinh kia cũng có việc vắng nhà. Người vợ ra tiếp đón ông, tỏ ý muốn cùng ông làm chuyện ân ái. Họ Trần ngăn lại. Người vợ thư sinh liền nói, quả thật đây là ý của mẹ chồng tôi, muốn báo ơn thầy. Thầy thuốc họ Trần nói, không thể như thế được. Người vợ thư sinh cúi đầu hồi lâu, vẫn không đi. Thầy thuốc họ Trần lại liên tục nói, không được, không được. Lát sau, thấy mình gần như không tự kiềm chế được nữa, ông liền lấy giấy bút viết ra rằng 2 chữ không được, thật hết sức khó thay. Nhờ đó mà kiềm chế được, đợi đến vừa sáng thì cáo biệt đi ngay. Về sau, con trai của thầy thuốc họ Trần dự thi, quan chủ khảo đọc qua bài văn muốn đánh rớt, bỗng nghe có tiếng hô liên tiếp, không được, không được. Ông liền mang bài ra đọc thật kỹ lại, rồi quyết ý đánh rớt. Lại nghe có tiếng hô rất lớn trong không trung rằng, 2 chữ không được, thật hết sức khó thay. Quan chủ khảo lấy làm hoang mang, bất đắc dĩ phải chấm cho bài ấy đổ. Sau khi yết bản, những người thi đỗ đều đến ý kiến quan chủ khảo. Ông mới dò hỏi hiểu ra được nguyên nhân. Lời bàn, đứa con trai suýt nữa bị đánh rớt, ấy là vì ngày trước thầy thuốc họ Trần cũng đã suýt nữa thì không tự kiềm chế được. Khuyên người buôn bán, nông phu, thợ thuyền. Những người buôn bán, nông phu, thợ thuyền nên thường suy nghĩ rằng, chúng ta đây, hoặc theo việc kinh doanh, hoặc dựa vào nghề này, nghiệp khác, gió sương từng trải, dãi nắng dầm mưa, chẳng qua chỉ vì muốn tích lũy được đôi chút tiền bạc mà thôi. Người khác có vợ con, chúng ta cũng có vợ con. Người khác có chị em gái, chúng ta cũng có chị em gái. Người khác nếu khởi tâm xấu ác, muốn xâm hại người thân của ta, ắt ta phải nghiến răng oán hận. Vậy nếu ta khởi lên một chút niệm tà ác, muốn xâm hại người thân của họ, ắt họ cũng phải tức giận chẳng khác gì ta. Hiện nay chúng ta có thể tận mắt chứng kiến kẻ nọ người kia vì sự gian dâm mà mang bệnh tật bỏ mạng, hoặc bị pháp luật trừng trị, gia đình tan nát, thậm chí con cái phải bán cho người khác. Gia đình nghiêng ngả, sản nghiệp tiêu tan, chung quy cũng chỉ vì một ý niệm sai trái mà phải rơi vào tình cảnh như thế. Nay chúng ta nên sớm tự hiểu rõ vấn đề, phải dứt trừ ngay những tâm niệm tà dâm xấu ác như thế. Nhìn thấy người phụ nữ tuổi cao, nên hình dung đó như mẹ mình. Thấy phụ nữ lớn tuổi hơn mình, nên hình dung đó như chị mình. Nếu ít tuổi hơn, nên nghĩ tưởng đó là em gái mình. Hoặc còn nhỏ tuổi hơn nữa, nên hình dung đó như con gái mình. Hằng ngày chớ nên bàn luận trao đổi những chuyện phòng the, chớ nên đọc những sách khiêu dâm. Thêm nữa, mỗi một việc làm đều phải cố gắng tích lũy âm đức, thường xuyên nghĩ đến việc thực hành phương tiện lợi ích giúp người. Được như vậy thì phước báo cũng như tuổi thọ đều ngày một tăng thêm. Cháu con đời sau tự nhiên được vinh hiển phát đạt. Chuyện tốt đẹp nên làm ở đời, còn gì hơn thế nữa? Chuyện người buôn gỗ. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tỉnh, huyện Nghi Hưng có một quả phụ họ Trần, thủ tiết thời chồng, dung mạo xinh đẹp. Có một người buôn gỗ từ xa đến, nhìn thấy sinh lòng ưa thích, tìm đủ cách dụ dỗ, nhưng đều bị cô ấy từ khước. Ông ta liền lập mưu mang gỗ đến bỏ trong nhà quả phụ họ Trần, rồi đến báo quan rằng lại hối lộ cho bọn nha dịch để chúng bức bách làm nhục cô ta. Trong lòng dự tính là khi bị khốn quẫn như thế rồi, cô ta sẽ chịu khuất phục, chiều theo ý mình. Quả phụ họ Trần gặp nạn ấy, ngày đêm cầu khấn trước tượng thần Huyền Đàn. Một đêm, cô mộng thấy thần Huyền Đàn hiện ra bảo: "Ta đã ra lệnh cho cọp đen rồi." Không bao lâu, người buôn gỗ kia vào núi, bỗng có con cọp đen bất ngờ xông ra, bỏ qua nhiều người khác mà chỉ bắt lấy người buôn gỗ mang đi ăn thịt. Lời bàn: loại người gian ác như thế, dẫu có ném cho sài lang hổ báo xé xác cũng chưa xứng tội. Chỉ thua tóc bạc, vợ nhà còn trẻ tuổi ngàn dặm trong ngóng. Nuốt lệ hướng về phương xa, biệt tinh bặt tức. Cho đến nắm xương tàn bỏ lại cũng chẳng thấy đâu. Những người làm ăn xa xứ, đối với việc này, phải biết đau lòng mà khắc cốt ghi tâm, tự răn mình chớ phạm vào những việc xấu ác gian tà. Vương Cần Chánh. Vương Cần Chánh là người ở Trừ Dương, cùng một phụ nữ kia thông gian. Cả hai người đều muốn làm chuyện gian dâm với nhau, nhưng chỉ lo sợ người chồng của cô kia phát hiện mà thôi. Không bao lâu sau, người chồng ấy bị vợ hại chết. Vương Cần Chánh nghe tin hoảng sợ bỏ trốn đến huyện Giang Sơn, nghĩ là đã thoát được rồi. Lúc ấy đói bụng, liền vào một quán ăn. Người phục vụ mang ra hai phần cơm. Vương Cần Chánh ngạc nhiên gạn hỏi. Người ấy nói: "Vừa thấy có một người cùng đi với ông, chẳng phải là hai người sao?" Cần Chánh biết là oan hồn người chồng đi theo mình, sợ quá liền đi đến quan huyện tự thú mà chịu tội. Lời bàn: oan hồn đã đi theo, ắt không thể tự mình làm chủ được nữa. Quyết định đi đến quan huyện tự thú, đó cũng là do oan hồn xúi dục mà phải làm. Hai người ở thôn ma. Ở thôn ma có hai người nọ sống không xa nhau lắm. Một người tạm gọi là Giáp say mê đeo đuổi một người đàn bà quá, khiến cho vợ anh ta hết sức oán hận. Người kia tạm gọi là Ất. Nhân lúc vợ Giáp có lòng oán hận chồng, liền sai vợ mình dụ cô ta đến nhà, rồi đôi bên thông dâm. Được một thời gian, vợ Ất cũng lấy làm oán hận chuyện chồng mình gian dâm với vợ Giáp. Một đêm nọ, Giáp đến chơi nhà quá phụ kia, bỗng khát nước quá quay về nhà. Vừa đến ngoài cửa thì chợt nghe tiếng Ất trò chuyện âu yếm với vợ mình. Giáp nổi giận, lập tức quay lại nhà quá phụ kia, lấy một cái búa, định về nhà chém Ất. Trên đường đi ngang qua nhà Ất, liền nghĩ trước tiên hãy vào thông dâm với vợ Ất để trả thù. Vợ Ất đang lúc oán hận chồng không về nhà với mình, liền chiều theo ý Giáp. Bấy giờ, Ất đang ở tại nhà Giáp. Độ chừng đã đến lúc Giáp sắp về, có ý muốn giết đi, nên liền cầm một cái búa quay về, đứng ở cửa nhà mình mà đợi Giáp. Bỗng lúc ấy, nghe trong nhà có tiếng đàn ông, liền gấp rút gọi cửa. Giáp từ bên trong nhà cầm búa nhảy ra, Ất từ bên ngoài cầm búa nhảy vào chém. Hai người trong bóng tối cùng kêu thét lên. Hàng xóm nghe tiếng, cùng nhau đốt đuốc kéo đến. Khi ấy, Ất mới nhận ra tên gian phu chính là Giáp. Hết sức kinh ngạc, liền hỏi. Sao mày lại cầm búa ở đây? Giáp nói, tao cầm búa đến chặt đầu đứa gian phu là mày. Nhưng vì muốn làm nhục vợ mày trước, nên còn tạm chưa lấy mạng mày. Ất nói, tao có gian díu với vợ mày bao giờ đâu. Giáp liền chỉ cái búa nói, đó chẳng phải cái búa ở trong bếp nhà tao, có khuyết một chút nơi cán búa đó sao? Ất cứng miệng không chối cãi gì được. Những người chứng kiến sự việc đều nói, quả đúng là trời trả báo, xôn xao một lát rồi giải tán hết. Lời bàn: gian dâm với vợ người, vợ mình lại bị người gian dâm, so với chuyện khánh phong hoán đổi thê thiếp ngày xưa, đâu có gì khác. Qua A Kỷ. Vào năm Kỷ Dậu, thuộc niên hiệu Khang Hy, ở Côn Sơn có người tên Qua A Kỷ, gian dâm với vợ của một người họ Khâu, thường qua lại. Một hôm, ông ta nói, tôi định giết chồng cô nghĩ sao? Người vợ của họ Khâu nghe vậy, nổi giận, ông ta liền thôi. Đêm hôm đó, A Kỷ vẫn mang dao đến, người vợ họ Khâu không hay biết. Nhân lúc đêm tối, hắn rình vung dao chém, không ngờ lúc ấy họ Khâu đã đi ra nhà xí, nên giết nhầm đứa con gái ông ta. Họ Khâu báo lên quan huyện, Qua A Kỷ bị xử tội, lôi ra chém giữa chợ. Lời bàn: đã gian dâm với vợ người, còn quay lại giận ghét người, chỉ một ý niệm xấu ác như thế, đã khó thoát khỏi lưới trời. Người thợ Nam Kinh. Vào mùa đông năm Tân Hợi, thuộc niên hiệu Khang Hy, có một người thợ mộc ở Nam Kinh đến ngụ cư tại Côn Sơn. Ông ta gian dâm với vợ của một người bán mì. Người chồng phát hiện, đưa cả gia đình tránh đi, đến ở một thôn khác. Chẳng bao lâu, người thợ mộc lại cũng tìm đến thôn ấy. Một đêm nọ, người chồng đi ra ngoài quay về nhà, bỗng nghe tiếng vợ mình tư tình với người thợ mộc trong nhà, liền tự mình mở cửa lẻn vào. Trong bóng tối, tay cầm con dao chém xuống, đúng ngay giữa đỉnh đầu người thợ mộc. Anh ta cuộn cả tấm chăn mà lăn rớt xuống dưới chân giường. Người bán mì nghĩ rằng người thợ mộc đã chết, lớn tiếng kêu la hàng xóm mang đèn đuốc tới. Vừa có ánh sáng đến, liền chém chết luôn người vợ. Nhưng đến khi nhìn lại thì tên gian phu đã biến mất. Sáng hôm sau, có người báo lên quan phủ, nhìn thấy ở một chỗ nọ, giữa bụi cỏ lau có một xác chết, trên người không có quần áo gì, chỉ thấy có một tấm chăn bị băng đóng cứng lại như keo. Cho người đến xem thì chính là người thợ mộc kia. Chỗ ấy cách nhà người bán mì một con sông lớn. Hóa ra đêm trước, ông ta ôm tấm chăn mà bơi qua sông. Nước sông lạnh thấm vào vết thương trên đầu đóng băng, chịu không nổi mà chết. Lời bàn: bị dao chém vào đầu, thật quá đau đớn. Bơi qua sông băng giữa đêm, thật quá rét buốt. Thi thể chết rồi lõa lồ phơi ra, thật quá xấu hổ. Vĩnh biệt vợ con, thật quá thê thảm. Mà tất cả những điều đau đớn, rét buốt, xấu hổ, thê thảm đó đều chỉ do một niệm tà dâm đưa đến, khiến phải chịu như vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, Bồ Tát thấy sắc dục thì tránh xa như tránh hầm lửa. Trương Phủ. Ở huyện Thái Thương, có người tên Trương Phủ, thường cưỡng dâm phụ nữ. Ngay cả những phụ nữ con nhà hiền lương cũng bị hắn cưỡng hiếp. Về sau, hắn đến phục vụ trong nhà một quan chức cao cấp ở huyện, dựa thế lực nên càng ngang ngược hơn. Vào mùa thu năm Nhâm Tuất, thuộc niên hiệu Khang Hy, những người bị hại mang hết việc làm xấu ác sằng bậy của hắn tố cáo lên vị đề đốc chỉ huy quân đội. Đề đốc cho tra xét kỹ, thấy những điều tố cáo đều là sự thật, liền dùng hình phạt đánh khảo cho đến lúc nhận tội, rồi bắt phải mang gông cùm đi diễu tại Sương Môn cho dân chúng đều nhìn thấy, đồng thời kết án chung thân, tù đầy cho đến chết. Lời bàn: khi tôi ở Sương Môn, đích thân nhìn thấy sự lúc sách khắc bản còn chưa xong, nên nhân đó mới kịp đưa thêm sự việc này vào.